Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
Trước khi vào đề thuyết pháp, và xin mời quý vị tọa thiền trong 10 phút để giữ tâm thanh tịnh trước khi thính pháp. Ngồi lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm, tay mặt để bên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, chú tâm và hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô, trong khi thở ra. Hoặc chú tâm nơi bụng, theo dõi sự chuyển động của bụng phồng lên và xẹp xuống. Phòng xẹp. Trong khi chú tâm và hơi thở, vô và hơi thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm và hơi thở. 10 phút hành thiền bắt đầu.
Buddham Saranam.
Buddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dâng ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mong nhờ qua lực Tam Bảo gia hộ đến chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, có trí huệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chủ trì, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, tức là ngày 10 tháng 2 năm 2015, tại chùa Xá Lợi Phật Đài, ngôi chùa do ngài Cố Hòa Thượng Pháp Tri, nguyên phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, trước đây sáng lập. Theo thông lệ hàng tháng, có buổi tu một ngày thiền định. Đây cũng là kỳ cuối cùng của năm Giáp Ngọ, và cũng là kỳ tu thứ 59, một ngày thiền định. Cũng tổng kết cho một năm sinh hoạt chuyên đề về tu tập hành thiền. Chúng tôi được Hòa Thượng trụ trì cùng Thượng tọa Thiện Minh, ban tổ chức yêu cầu đến để sinh hoạt của ngày cuối cùng trong năm, lần cuối cùng của khóa tu trong năm Giáp Ngọ. Kính thưa quý vị, chúng tôi vô cùng hoan hỷ vì ở đây có một ngôi chùa khang trang, lịch sự, thanh tịnh để có thể chư Tăng Ni và các Phật tử đến tu tập, hành trì. Càng quan nghĩ hơn khi chương trình khóa tu một ngày của chúng ta được duy trì ở tại ngôi chùa này, một trong những ngôi chùa hiếm hoi duy trì được khóa tu một ngày. Khi chúng tôi cùng Thượng tọa Thiện Minh khởi xướng chương trình khóa tu một ngày, ngày thiền cho mọi người, thì khoảng trên 10 chùa sinh hoạt. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì còn lại 3 ngôi chùa, đó là chùa Vũ Quang, Tổ Đình Phật Giáo Nguyên Thủy, chùa Xá Lợi Phật Đài và Thiền Viện Phước Sơn Đồ Lá Giang, còn duy trì khóa tu một ngày. Kính thưa quý vị, còn những ngôi chùa khác thì do điều kiện khách quan, điều kiện kinh tế, cho nên là không tiếp tục duy trì. Đặc biệt tại chùa Xá Lợi Phật Đài này, với sự hướng dẫn của Hòa Thượng trụ trì, khóa tu một ngày dần dần ổn định, đi vào nền nếp, tạo nên một cái nét văn hóa Phật giáo về tu tập hành thiền. Thứ nhất, xin được thành kính tán dương tôn đức của Hòa Thượng trụ trì, chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đã góp phần duy trì khóa tu một ngày tại ngôi chùa này. Phật giáo Nguyện Thủy có một đặc điểm quan trọng, đó là hành thiền Vipassana, tứ niệm xứ. Linh hồn của Phật giáo đó là pháp học và pháp hành. Ariyati là pháp học và Patipatti là pháp hành. Trong kinh Thập Thượng Dasa Uttara Sutta, Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy: Bhikkhave này các tỳ kheo, ta vô Dhamma có ba pháp Bhukara có nhiều tác dụng. Các ta mê thế nào là Bhikkhave này các tỳ kheo, ta vô Dhamma ba pháp Bhukara có nhiều tác dụng. Sapurisa Sangsevo, thân cận bậc thiện nhân. Sathamma Sawanang, nghe diệu pháp. Dhamma Nudhamma Patipatti, hành trì pháp và tùy pháp. Y mê đó là ta vô Dhamma ba pháp Bhukara có nhiều tác dụng. Như vậy, những người con Phật chúng ta đã thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pali. Thứ nhất là thân cận bậc thiện nhân. Thân cận bậc thiện nhân. Thứ hai là nghe diệu pháp. Trong một ngày tu tập hành thiền, chúng ta nghe được những lời dạy Đức Phật được trùng tụng lại. Và thứ ba là hành trì pháp và tùy pháp. Đó là ba điều mà chúng ta đang tu tập, đang thực hành, đang theo lời Phật dạy. Thì thưa quý vị, trong tinh thần đó, hôm nay chúng ta có một ngày tu tập hành trì những lời dạy Đức Phật, để cho góp phần cho ngày tu tập được thêm nhiều phước báo lợi lạc. Thì chúng tôi được yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp sáng hôm nay với thời gian khoảng 60 phút. Đề tài của bài thuyết pháp mang tên là Năm Hết Chết Đến. Bài này chúng tôi cũng có giảng cách đây cũng trên 20 năm, và bây giờ thì xin được nói lại với cái nội dung mới. Những vị nào mà đã nghe rồi cách đây 20 năm, hôm nay nghe lại, mặc dầu là cái bình thì nó cũ, nhưng mà cái rượu trong cái bình đó nó mới, nên gọi là bình cũ mà rượu mới. Thưa quý vị, trước nhất xin hỏi quý vị, chúng ta ở đây kể cả chư tăng và các vị có mặt, chúng ta có sợ chết hay không? Vì năm hết thì chết đến, cho nên là năm nó hết thì mình sẽ chết. Nhưng mà chúng ta có sợ chết hay không? Nếu chúng ta thành tựu được cái pháp bất tử thì chúng ta không sợ chết. Còn nếu chúng ta mà không thành tựu được pháp bất tử thì chúng ta sẽ sợ chết. Nếu người nào mà tu tập hành trì những lời dạy Đức Phật, giàu sống một ngày cũng vẫn thấy giá trị cả trăm năm. Ở đây mình có tấm bảng, ai sống 100 năm lười biếng không tinh tấn không bằng sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Nhưng mà hôm nay mình sống có một ngày thôi, nhưng mà tính ra 100 năm. Bên này có cái bảng nữa là ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày an trú trong định tuệ. Mình có hai bảng hai bên. Như vậy mình sống một ngày mà ngày mai mình chết thì mình cũng không sợ. Vì một ngày của mình giá trị nó bằng 100 năm. Cho nên nếu như ngày mai quý vị chết thì xin quý vị yên tâm, đừng có sợ. Người sợ chết ta chẳng kinh, ta chẳng kinh sợ. Người sợ chết ta chẳng kinh, người mê cười nói ta dình lặng thinh. Người nói đủ thứ, càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Hôm nay mình ngồi thiền được 20 phút trước khi nghe pháp. Quý vị đang ngồi thiền 20 phút, tức là quý vị nghe pháp bằng cái tâm, cũng tính luôn trong cái giờ thuyết pháp 60 phút. Như vậy thì chỉ nghe được 40 phút thôi là đủ. 60 phút nghe pháp bằng cái sự im lặng, là nghe pháp nó nói, nghe pháp nói chứ không phải nghe sư nói, không phải nghe pháp sư nói mà nghe pháp nói. Cho nên quý vị muốn nghe pháp rất là dễ. Trong kinh Đức Phật là dạy Aranyagatova đi đến khu rừng. Ở chùa này cũng có thể làm xem là một cái khu rừng mini với nhiều cây, đi đến khu rừng. Rukhamulagatova đi đến gốc cây. Chúng tôi đang có một cái dự án là sẽ làm bộ đoàn dưới gốc cây. Mà cái dự án này thì được thực hiện tại Thiền viện Phước Sơn. Và chúng tôi khởi xướng lên 100 bộ đoàn trước. Thì báo tin mừng cho quý vị là đã có người đăng ký hết một trên 100 bộ đoàn rồi. Một bộ đoàn trị giá nó khoảng 500 ngàn. Hiện nay thì đã có trên 100 bộ đoàn. 100 bộ đoàn sẽ thực hiện dưới gốc cây ở xung quanh hồ suối của Thiền viện Phước Sơn. Rồi sau đó sẽ tiếp tục nữa, đến khi nào mà trên Thiền viện Phước Sơn không còn làm bộ đoàn nữa thì thôi. Để tất cả mọi người khi đến chùa thì chúng ta phải thực hiện lời dạy Đức Phật, đi đến khu rừng. Aranyagatova đi đến khu rừng. Cái người nào mà thấy gốc cây mà thấy vui, lòng nó thanh thản thì người đó là có cái duyên. Còn người nào đi đến một khu rừng và gốc cây mà thấy một ngôi chùa nó yên lặng như chùa này mà cảm thấy nó buồn thì người này vô duyên, không có duyên đó. Cho nên là đi đến khu rừng gốc cây, rút kháo mua lá cá tô qua đi đến gốc cây. Cho nên mình ở đây mình tu, mình phải giống như Phật, mình là con Phật. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đức Phật hồi xưa là tìm đến gốc cây, là tìm đến khu rừng. Chúng ta ngày nay cũng tìm đến gốc cây, tìm đến khu rừng. Nhớ vậy đó. Nếu mà cái tâm mình còn có một cái suy nghĩ vậy đó thì tâm nó là tâm linh. Còn cái tâm mình mà không có được như vậy á thì cái tâm mình là tâm linh tinh, chứ không phải tâm linh. Thấy cái gốc cây mà mình thích, tự nhiên vào đây thấy mấy cái cây sa la mà nó mát, mà nó ở dưới gốc cây nó mát, rồi có những cái trái, những cái bông, tự nhiên cái tâm mình nó hoan hỷ theo đó. rồi mình muốn ngồi dưới gốc cây đó, mà muốn ngồi dưới cây đó thì phải có cái bộ đoàn. À, cái gì bây giờ người ta tiện lợi, à, nó tiện, giống như chùa mà ở gần đường như thế này thì nó tiện. À, thì gốc cây mình có cái bộ đoàn thì tự nhiên người ta muốn thấy ta quan hỷ, ta ngồi với bộ đoàn. Nên chúng tôi có dự án của chúng tôi là làm cái gọi thiền đường Lộ Thiên trên đồi Lã Giang, và khởi đầu là 100 bộ đoàn. Mà chúng tôi nói chưa tới một tuần lễ thì đã có được 100 bộ đoàn rồi. Tức là cái người tài trợ, người một bộ đoàn, hai bộ đoàn, ba bộ đoàn, năm bộ đoàn, 10 bộ đoàn. Một bộ đoàn trung bình nó là 0.9, tức là chưa tới mét, chưa tới mét vuông, 81, à, gọi là 0.81. Mỗi chiều nó 9.9, mà chiều cao nó khoảng 4 tấc rưỡi, nó vừa cái người ngồi. Mà trung bình một cái là 500.000. Thì mình muốn hướng dẫn cho tất cả mọi người đều phải ngồi thiền, đều phải thích gốc cây. À, rút khá mù lá cá tô qua, đi đến gốc cây. Xuân nha ga rá cá tô qua, đi đến ngôi nhà trống. À, ngôi nhà trống. Tại sao quý vị ở thiền viện Phước Sơn, ở nhà quý vị cũng có chỗ ngồi thiền vậy? Mà phải đến đây. À, vì đây là ngôi nhà trống. Cái chánh điện này là đủ tiêu chuẩn là ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống là gì? Là cái ngôi nhà mà ở đó chúng ta không bị ràng buộc, không bị dính mắc. Đó là ngôi nhà trống. Còn cái cốc của mình á, không phải ngôi nhà trống. Ví dụ như là chúng tôi ở thiền viện Phước Sơn, thiền đường lớn, chánh điện lớn, nhưng mà ở đó không phải là ngôi nhà trống của chúng tôi. Mà khi đến đây thì đây là ngôi nhà trống, vì ở đây chúng tôi không bị dính mắc. Nhưng mà chúng tôi về thiền viện Phước Sơn, vào trong cái cốc, hay là vào trong cái chánh điện, vào trong cái thiền đường cũng bị dính mắc, cho nên ở đó không phải là ngôi nhà trống của mình. Đó. Cho nên cái người tu chúng ta là phải đi tìm đến gốc cây, khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, và phải hoan hỷ theo đó, phải hạnh phúc theo đó, phải an lạc theo đó, phải thích cái sự thanh tịnh, thích cái gốc cây, vì gốc cây nó thanh tịnh, nó có màu xanh, nó có cái môi trường sinh thái, nó có sự yên lặng. Người sợ chết ta chẳng kinh, người mê cười nói ta dình lặng thinh. Nãy bởi vì ngồi được hầm 5 phút là làm thinh, không có nói gì hết. Mình thích cái chuyện đó, mình thích cái làm thinh. Có người thích nói, nhưng mà mình tu theo Phật giáo, đúng Phật giáo là phải làm thinh. Im lặng là vàng, đúng như vậy đó. Đó. Mình tập cái đó, tập từ từ, từ. Ở thiền viện Phước Sơn, đồi Lá Giang có nhiều vị mới vô cũng nói vậy lắm. À, nhưng mà nếu mình về thì chưa đủ cái điều kiện để mà có thể tu được, phải làm thinh. Mới vô thì nói là cứ nói, nhưng mà để chúng tôi để ý cái người nào nói nhiều á là phiền não nhiều, đa ngôn đa quá. Đa ngôn tức là nói nhiều, đa ngôn là đa ngôn ngữ, đa lời nói. Ngôn tức là nói, phát ngôn á, người phát ngôn. Đa quá, quá là gì? Lỗi lầm. Đa ngôn đa quá tức là cái người nói nhiều thì người đó sẽ nhiều lỗi lầm. Nhưng im lặng là hay hơn. Mình nhớ vậy đó. Ở đâu cũng vậy. Hãy im lặng là tốt nhất. Mà mình đang trên cái quá trình tập cái chuyện đó. Còn quý vị nào nói thì cũng được, nhưng mà quý vị sẽ không được an lạc. Chúng ta sẽ không được an lạc nếu là nói. Người ta im lặng là không nói. Đức Phật không có nói. Đức Phật chỉ khi nào thuyết pháp này mới nói. Còn mình đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ là mình nói không hết, người này nói qua người kia, nói chuyện người này, nói chuyện người nọ. Đúng không? Nói chuyện tốt, nói chuyện xấu, nói chuyện quan thù, nói chuyện quan trái, lời qua tiếng lại. Đúng không? Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cây? Mình nói để cho người ta đau khổ, giống như con dao mình mới vừa lòng. À, mình nói để cho nghĩa là lời nói không là dao khao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cây? Mình nói cho người ta khóc mình mới vừa lòng. Người ta không khóc thì mình chưa vừa lòng. Lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, mình nói cho người ta chia rẽ mình mới vừa lòng. Người ta chưa chia rẽ mình chưa vừa lòng. Lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, sao ta không dừng lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Do đó là người mê cười nói ta nhìn lặng thinh. Người mê cười nói ta nhìn lặng thinh. Thế là mình tu là vậy đó. Thế là mình nằm thinh, im lặng là vàng. Người tài sản ta tâm linh. Người thích tài sản ta thích tâm linh. Người thích tài sản, người ta không thích tài sản, ta thích chuyện tâm linh thôi. Tâm linh tức là cái người tu, người tu tập, người hành trì, người đạt đến cái trạng thái cao ở trong tâm hồn của mình và tâm linh. Hôm thứ Bảy vừa rồi sư có thuyết thời pháp ở tại nhà hàng chay Mạn Đà La ở đường Sư Nguyệt Ánh quận Nhất. Có một câu hỏi tôi hỏi: tâm linh là gì? Tâm linh là gì? Tâm mà hướng về những điều cao thượng, những điều linh thiêng thì tâm đó là tâm linh chứ gì, đúng không? Mà cái tâm mình đến chánh điện này, mình hướng về Đức Phật thì tự nhiên tâm mình là tâm linh. Tâm mình ngồi thiền, mình chú ý, mình tập trung trong đề mục thiền thì tâm đó là tâm linh. Người mê cười nói ta nhìn lặng thinh, người tài sản ta tâm linh, người thích tài sản ta thích tâm linh, người mang khổ lụy ta rinh đạo màu, người mang khổ lụy ta rinh đạo màu. Nếu người nào rinh được đạo màu thì người đó không sợ chết, nằm có hết chết có đến người đó không sợ, vì người đó bất tử rồi, không còn sợ chết nữa. Người mang khổ lụy ta rinh đạo màu. Người mang khổ lụy tức là cái người mà đau khổ, người mang đi đâu cũng mang kè cái đau khổ theo. Bây giờ mình phải rinh cái đạo màu chứ, đúng không? Mới được. Mà muốn rinh đạo màu thì sống 100 năm không bằng sống 1 ngày, mà tu tập, mà hành trì những lời dạy Đức Phật thì người đó sẽ rinh đạo màu. Kính thưa quý vị, ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử không bằng sống 1 ngày thấy được pháp bất tử. Yo cha va sa sa tang chi ve apasang dhamma muttamang ekang chi tang sayo passato dhamma muttamang. Yo cha va sa sa tang chi ve apasang amatang badang ekang chi tang sayo passato amatang badang. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp tối thượng. Ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử không bằng sống 1 ngày thấy được pháp bất tử. Cái người thấy được pháp bất tử thì người đó không có sợ chết nữa. Nên năm hết chết đến, mặc dù năm hết chết đến nhưng mà chúng ta không sợ chết. Người sợ chết ta chẳng kinh, người ta sợ chết mình chẳng kinh sợ. Tại vì mình an trú trong pháp, mình tu, mình thực tập những lời dạy Đức Phật, mình hành thiền, mình trì giới, mình có trí tuệ thì mình không sợ chết. Vậy nào mà ở đây lớn tuổi phải không, bệnh nữa, thế nào cũng sợ. Trời ơi, mình chết rồi biết mình như thế nào đây? Mình bỏ chùa chiền, bỏ sư thầy, bỏ người quen, bỏ bà con, mình sợ chứ. Nhưng mà nếu mình tu được một ngày mình tinh tấn cũng sợ được. Ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử không bằng sống một ngày thấy rõ pháp bất tử. Nghĩa là mình sống, nếu một ngày mà mình an trú trong pháp bất tử thì mình sống 100 năm cũng không bằng. Thế bởi vì nào muốn không sợ chết thì tinh tấn một ngày, một ngày một đêm thì sẽ không sợ chết. Đức Phật ngài giảng câu kệ pháp bất tử này trong khi ngài ở thành chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Chùa Kỳ Viên quý vị đã nghe tiếng rất lâu, vị nào chưa có dịp đi thì qua Tết này xin mời quý vị đi. Mùng 4 tháng 2 âm lịch khởi hành, đi khoảng 12 ngày, tu tập ở tại chùa Đại Lộc 4 ngày. Còn lại 8 ngày đi hành hương 4 chỗ đồng tâm là chính, là thêm mấy chỗ phụ nữa. Chúng tôi cùng Thượng tọa Thiện Minh lên cái chương trình này để hướng dẫn cho tăng ni và Phật tử có cơ hội để thứ nhất là về chùa Đại Lộc, Ấn Độ để dự khóa tu 4 ngày. Và thứ hai là để có cơ hội đến 4 chỗ động tâm của Đức Phật. Mà đến một lần chưa đủ, phải đến nhiều lần. Chứ phải chỉ một lần. Phải nhiều lần, nhiều lần. Nhiều hành động thành thói quen. Nhiều thói quen thành tính cách. Nhiều tính cách thành số phận. Cho nên là chúng tôi rời Ấn Độ 10 năm rồi. Rồi năm nay thì bắt đầu là có cái chương trình là mỗi năm phải đi về lại. Một năm có thể 2 lần, 3 lần. Nếu có điều kiện là đi. Nếu có ai thỉnh mời đi, họ cho không thì đi. Còn không cho không thì đi kiếm tiền rồi mua vé đi. Chứ nó uổng đi. Tại tiền thì nó dư, nó nhiều, nó có. Nhưng mà cái cơ hội đến Ấn Độ, mà đến 4 chỗ đồng tâm á thì khó lắm. Khó. Nó không phải là muốn đi rồi đi đâu. Một năm mà chỉ đi 1-2 lần thôi. Nhất là những vị nào chưa đi thì đáng cố gắng thu xếp mà đi. Nhất là các vị ở Thiền Viện Phước Sơn mà có cốc thì thôi cho ta thỉnh cốc đi, ở ké cốc chùa lấy tiền nó đi Ấn Độ. Theo chúng tôi là với Thượng tọa Thiện Minh thì sắp xếp là do cái công ty hàng không họ tổ chức chứ không phải mình tổ chức nữa. Họ sắp xếp, họ nhận tiền là 36.500.000 một người, chưa tính tiền visa. Thì xem như là vậy, nào muốn đi thì Tết này đi bác hộ nhiều nhiều chút xíu. Rồi có tiền rồi bắt đầu là để dành đó. Thiếu mà mượn thêm. Rồi đăng ký đi. 36.500.000. Cái này là giao cho công ty hàng không, chứ còn chúng tôi và Thượng tọa Thiện Minh không có lấy tiền lãi ở đây. Không có lấy tiền lợi ở đây, không có. Chủ yếu là mình tổ chức cái khóa tu mình thôi. Còn giao công ty hàng không để họ tổ chức cho nó chuyên nghiệp và nó đạt yêu cầu cao, chất lượng cao. Bởi vì phải, nếu năm nay đi không được thì cố gắng tới mùa đông sắp tới phải đi, tháng 11 tới phải đi. Nếu mà tháng 2 âm lịch này không đi được thì qua rằm tháng 10 âm lịch phải đi. Đó. Và khoảng rằm tháng 10 âm lịch nên đi. Đi rồi mà nếu mà về mà có chết đi nữa đó thì mình cũng yên tâm rồi, mình cũng đến gặp Phật rồi, mình bái kiến Phật rồi. Mà tự nhiên tới đó rồi tự nhiên cái tâm mình nó khác đi, nó tâm linh dữ lắm. Cái lần đầu tiên mà chúng tôi đến chùa Kỳ Viên á, cái nhìn của mình cứ nghĩ Đức Phật còn đâu đây Đức Phật ngài còn ngự ở tại chùa Kỳ Viên này còn đâu đây, chứ không nghĩ là Đức Phật nó niết bàn rồi. Và khi đến Bồ Đạo Tràng tự nhiên là nước mắt nó chảy. Rồi đến chỗ Phật Niết Bàn cũng vậy, nó có sự xúc động, nó cao trào luôn. Rồi mình thương Đức Phật. Bởi vì chúng ta đi có 10 ngày cực khổ thì về chúng ta trách móc người này, trách móc người kia. Nhưng mà Đức Phật ở đó biết bao nhiêu thời gian cực khổ lên thế đó. Vâng vâng. Thì tự nhiên là chúng ta sẽ phát cái tâm, cái niềm tin nơi Phật pháp. Rồi khi mình đến đó mình tin rằng có Đức Phật thật sự, chứ phải không? Tin rằng hồi xưa cái đây mấy ngàn năm có Đức Phật thật sự, ngài cũng bằng xương bằng thịt, ngài cũng con người bằng xương bằng thịt, là ngài tu ngài thành Phật. Chúng ta cũng con người bằng xương bằng thịt, nếu chúng ta tu chúng ta cũng thành Phật vậy thôi. Cái niềm tin mình là có trí tuệ và niềm tin mình nó có thực tế, chứ không phải tin kiểu quan đường, mà tin kiểu huyền bí. Mình tin rằng có Đức Phật thật sự, có chùa Kỳ Viên, có ông Tóc Bồ Đạt mua đất dân cho Đức Phật làm chùa Kỳ Viên, và có Đức Phật thật sự, và Đức Phật cũng bằng xương bằng thịt. Mình tới những cái nơi mà hoàng cung thành Ca Tỳ La Vệ, mình tới ngay cái chỗ Đức Phật tu khổ hạnh, mình tới Bồ Đạo Tràng, biết rằng hồi xưa Đức Phật ngày tu ở đây, và ngày bằng xương bằng thịt ngày tu thành Phật. Chúng ta cũng bằng thịt bằng xương, chúng ta tu chúng ta cũng thành Phật. Mình tin, có niềm tin mà đầy đủ trí tuệ vậy. Vì nhớ đây là cơ hội cũng hiếm hoi, qua Tết đúng một tháng, tức là mùng 4 tháng 2 âm lịch, qua Tết đúng một tháng mấy ngày thì đoàn sẽ khởi hành. Quý vị nào mà thiếu tiền thì lên chùa Bố Quang gặp Thượng Tọa Thiện Minh mượn. Đây là sư là phó ban từ thiện xã hội trung ương. Nó có cái quỹ từ thiện nó tạm ứng cho mình mượn mình đi. Nhưng mà phải có cái vốn sẵn. Ví dụ như mình có 36 triệu, 36 triệu 500, thì mình phải có 30 triệu trước, mượn thêm 6,5 triệu thôi. Chứ mượn một lúc 36 triệu 500 ai cho mượn? Một khùng sao cho mượn, đúng không? Đó. Mà có sẵn phải trên 2/3 thì quý vị có thể mượn được. Đó. Hồi xưa mấy ngày như ngày Hậu Tâm, ngày Vũ Trơn, ngày Nghiêm, ngày cũng đi vậy đó, ngày cũng dẫn Phật tử Nguyên Thủy đi vậy đó, cũng đi vậy đó. Đi qua các chỗ động tâm rồi cũng chụp hình, mấy cái hình đó bây giờ cũng còn, cái này 50-70 năm cũng còn. Đức Phật ngài thiết cái câu kệ này á, ở tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, đề cập đến Kissa Gotami. Đó. Thì Kissa Gotami là có người chồng, rồi có hai người con, rồi có cha mẹ. Nhưng mà người chồng, người con và cha mẹ thì chết hết qua những cái biến cố. Rồi sau đó thì nàng mới bị bệnh tâm thần, bị mất hết tất cả, tài sản cũng không có, cha mẹ rồi em ruột cũng chết vì lũ lụt, hai đứa con cũng chết, một con bị diều hâu gấp đi, một con bị nước cuốn trôi, rồi chồng thì bị rắn ở trong gò mối cắn chết. Thì nàng mới điên khùng lên và đi về thành Xá Vệ, và lúc bấy giờ không có còn cái trí nhớ nữa, và người ta mới thương, mới chỉ nàng đến gọi là chùa Kỳ Viên. Và khi đến chùa Kỳ Viên vậy đó thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp, và khi ngài thuyết pháp vậy đó thì nàng mới tỉnh lại. Vâng vâng. Đó là nàng Bhattacharya, đó là một câu chuyện. Nàng thứ hai là nàng Kissa Gotami. Kissa Gotami thì có người con rồi chết đi. Rồi Kissa Gotami mới thương xót người con quá, muốn cho người con này sống lại. Nhưng mà người ta chỉ nàng đến gặp Đức Phật tại chùa Kỳ Viên nữa. Và Đức Phật ngài bảo rằng đi tìm cái hạt cải trong nhà của người nào mà không có người chết á, thì Đức Phật sẽ cứu cho con của nàng sống lại. Thì con của thì người mẹ này đi tìm hết tất cả những nhà nào người ta cũng sẵn lòng cho hạt cải, nhưng mà rồi là không có, gọi là không có nhà nào cũng có người chết, chứ không thể nào là không có người chết. Rồi nàng mới tỉnh ra. Rồi tỉnh ra là lúc bấy giờ mới Đức Phật này mới cho tu cho xuất gia. Thưa quý vị, rồi nhờ như vậy mới tinh tấn thì mới thành tựu đạo quả giải thoát. Nhưng mà hai cái trường hợp, thứ nhất là nàng Bhattacharya, thứ hai là nàng Kissa Gotami. Nàng Bhattacharya thì chồng chết, rồi cha mẹ chết, rồi hai đứa con chết, rồi điên khùng lên, rồi cuối cùng Đức Phật ngài cũng cho tu. Rồi cái Kissa Gotami thì con chết cũng nghĩa là đau khổ, rồi gặp được Đức Phật ngài cũng tế độ. Rồi một người nữa tên là gọi là Bahu Guttika Guttika thì bà này có 7 người con trai, 7 người con gái. 7 người con trai, 7 người con gái này muốn sao khi mà mẹ lớn tuổi rồi, muốn người mẹ này phải chia toàn bộ gia tài cho mình, cho 14 người con này. Nhưng mà khi chia gia tài cho 14 người con này thì sau đó thì người mẹ mới đi đến ở từng người con. Nhưng mà ở đâu được có mấy ngày thì tháng gì đó thì người con kiếm chuyện không cho ở nữa. Rồi 14 người con cũng lặp lại cái tình hình đó. Nên cuối cùng rồi là bà mới vô chùa tu. Và khi vô chùa tu như vậy đó thì bà thấy, bà nghĩ bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi, 14 người con là tuổi cũng lớn rồi. Cho nên là ngày tinh tấn ngày đêm để thấy được cái pháp bất tử. Nhưng mà một hôm khi mà cái vị tỳ kheo ni này đã xuất gia rồi, làm tỳ kheo ni rồi thì mới quán sát những cái pháp cao thượng, pháp bất tử, thì Đức Phật này mới hiện ra, mà nhắc nhở thêm. Rồi cuối cùng Đức Phật ngài mới nói là ai sống 100 năm mà không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp tối thượng. Đó. Thưa quý vị, rồi ai sống 100 năm mà không thấy pháp bất tử, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp bất tử. Cái trường hợp này của nàng Kissa Gotami. Ai sống 100 năm mà không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày mà thấy rõ pháp tối thượng. Cái này là của Tỳ Khưu Ni, gọi là đa tử Bahu Guttika. Rồi ai sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Trường hợp này của nàng Bhattacharya. Ba trường hợp này nó đều rơi vào trường hợp là đau khổ tận cùng. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì những người này họ tinh tấn một ngày và thấy được pháp. Xin hỏi quý vị, trong mỗi chúng ta đây, cũng đa số những người đi tu của mình đây, đa số mà khi mà làm một cái điều tra về xã hội học á, đa số là người ta cũng đau khổ lắm. Mấy trăm người tu ở Thiền Viện Phúc Sơn thì có nghiên cứu kỹ về, đa số là toàn là những người đau khổ vô tu, mà chứ ít có ai mà đang là đại gia mà vô chùa tu, không có. Nhưng mà rồi ba người này cũng đắc A-la-hán hết, đặc biệt vậy đó. Cho nên là người sợ chết ta chẳng kinh. Trước đây ta sợ, khi ta tu rồi ta không sợ nữa. Người mê cười nói ta dình lặng thinh. Trước đây chắc có lẽ là các vị tăng ni ở đây cũng đa số cũng nhiều chuyện lắm ha, đủ thứ chuyện lắm. Nhưng mà vô chùa rồi ta thấy ai cũng yên lặng, ai cũng hiền, ai cũng tu. Mà nhất là lên mà ngồi thiền thì ai im lặng hết. Và Từ Minh Châu có nói một câu rất hay. Ngày đó mình giới thiệu cái mặt hạng của mình thôi, mình giới thiệu cái phần của mình thôi. Rồi ai có duyên người ta đến. Chứ còn bây giờ mình cứ đi bài xích chuyện của người khác mà mình không chịu giới thiệu cái phần của mình thì khó. Ví dụ bây giờ tu theo Nguyên Thủy mà bây giờ cứ bài xích các tông phái khác, các hệ phái khác, nó dở lắm, nó không hay. Mình cứ bày cái chuyện của mình ra, mình bày cái chuyện tu tập và hành trì của mình ra thì là được rồi. Còn cái người khác người ta, cái duyên của người ta như thế nào, cái đó cái duyên của người ta. Mình không có nên gọi là phê bình, nhận xét, đánh giá. Mà Ngài Thiền Sư Ajahn-cha, người Thái Lan này cũng nói vậy. Đó. Mà mình bây giờ mình vô chùa mình tu, mà mình dành thì giờ để mình nói những chuyện khác nữa, mình nói nhiều nữa thì giờ đâu tu, đúng không? Thì giờ để mình nhận xét, mình đánh giá, mình phê bình thì mình không có thì giờ để tu nữa. Giá gạo khỏi vòng em khỏi giá gạo. Cho nên là Phật giáo Nguyên Thủy nó có cái tinh hoa của Phật giáo Nguyên Thủy, và chúng ta phải nhận được cái tinh hoa đó. Chứ còn bây giờ mình tu nghĩa là cũng chục năm, 20 năm rồi. Như cái khóa này là khóa thứ 59 ở tại Xá Lợi Phật Đài, là 6 năm rồi. Nhưng mà tinh hoa của mình chưa nhận được cái gì hết, là uổng này. Ở đây chỉ là 1 năm 9, tức là 59 lần đó, 59 ngày đó. Đúng không? Mà ta 1 ngày là đủ rồi. Mình tới 59 ngày mà thấy cũng còn nguyên. Cho nên mình phải phát tâm, phát nguyện. Như hôm qua chúng tôi nói ở tại cái lễ tổng kết của lớp học ở tại chùa Phước Sơn, thiền viện Phước Sơn. Cái tu hành mình cũng phải phát tâm, phát nguyện mới được. Phải phát tâm mình tu. Ngay cái làm công quả cũng phải phát tâm làm công quả mới có hiệu quả. Chứ còn như ở thiền viện Phước Sơn mà chúng tôi bảo người này lên quét sân, người kia lên sân cũng khó lắm. Mình nói vậy đó, nhưng mà cuối cùng có vài ba người lên. Nhưng mà rồi cuối cùng mình phát, cái người mà phát tâm lên á, thì không cần nói họ cũng lên. Chứ cái chuyện mình làm công quả, phục vụ á, cũng phải phát tâm. Cái chuyện ngồi tiền này cũng phải phát tâm. Cái chuyện mà phục vụ giáo hội cũng phải phát tâm. Cái chuyện mà làm từ thiện cũng phải phát tâm. Cái chuyện đi thuyết pháp này á, thì chúng tôi cũng phải phát tâm, chúng tôi mới đi mới nổi. Còn nếu không phát tâm thì không đi nổi. Cho nên là tất cả đều phải có cái sự phát tâm mới được. Ví dụ mình đến đây mình ngồi im lặng như thế này nè, mình phát tâm mình đi. Chứ không phải mình vì cái chùa này mình đi, hay vì cái ông sư trụ trì ở chùa này mình đi. Mà chính vì mình cái phát cái tâm mình muốn làm chuyện đó. Mà cái gì mình làm mình phát tâm, mình đam mê thì mới thành công được. Còn nếu mình không đam mê mình thành công được. Đó. Ví dụ như chúng tôi đi thuyết pháp, chúng tôi phải đam mê, chúng tôi phải phát tâm thì mới thành công được. Rồi quý vị đi ngồi thiền, đi giữ khóa tu một ngày, thì quý vị cũng phải phát tâm thì mới thành công được. Kính thưa quý vị, như vậy năm hết chết đến, nhưng mà chúng ta không chết. Năm nó hết, sanh lão bệnh tử mà, xuân hạ thu đông. Nhưng mà mùa xuân, rồi mùa hạ, rồi mùa thu, rồi mùa đông. Nhưng mùa đông rồi trở lại mùa xuân. Nó hay chỗ đó đó. Mùa đông nhưng mà trở lại mùa xuân. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là mùa đông á, rồi nó mất luôn. Nhưng mùa đông rồi trở lại mùa xuân. Sanh lão bệnh tử, tử rồi lại sanh. Nó tử cái gì? Nó tử cái tham sân si đi, để nó sanh lại cái chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải là mình nghĩ là sanh lão bệnh tử rồi mình ta tháng, rồi mình là buồn phiền, rồi mình là đau khổ, không phải. Nhưng mà cái sanh lão bệnh tử này mình hiểu theo nghĩa là gì? Đó là sanh lão bệnh tử của cái tham sân si, của cái phiền não, của cái nhiều chuyện, của cái nói nhiều của mình, để mình sanh lên cái mới. Đó là sanh lên cái sự im lặng, sanh lên cái trí tuệ, sanh lên cái chánh niệm. Và nhớ vậy đó. Như vậy thì mặc dù năm hết chết đến, nhưng mà năm nó hết, nhưng mà nó không hết, đúng không? Năm hết nhưng mà nó không hết. Xuân đáo bắt hoa khai đó, xuân đáo bắt hoa khai. Xuân mà đến, xuân thứ bắt hoa lạc. Xuân mà đi thì hoa nó lạc là nó rụng, nó lạc tới là nó rụng. Xuân đáo bắt hoa khai, mà xuân mà đến thì hoa nó nở. Mạc dị xuân tàn hoa lập tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Tức là mùa đông nó hết, Sưng nó tàn, qua nó lạc tận. Nhưng mà rồi đêm qua mà sân trước một cành mai. Tại cái mùa đông nó hết thì mùa xuân nó mới tới. Nếu như mà mình không hiểu được cái chân lý này đó thì mình cứ âu sầu, mình cứ đau khổ hoài, mình cứ phiền muộn. Mà mình phải lạc quan, mình phải gọi là hoan hỷ, xuân hạ thu đông. Nhưng mà cái mùa đông đó, mà nó đi rồi á, đó là mùa đông gì? Mùa đông của tội lỗi, mùa đông của phiền não, mùa đông của tham sân si. Để cho cái mùa xuân mới này á, là mình mùa xuân của chánh niệm, mùa xuân của trí tuệ, mùa xuân của sự phát tâm tu hành. Đó. Cho nên là năm hết chết đến, chết thì nó năm hết thì chết nó đến, nhưng mà chết nó đến rồi á thì sanh nó lại sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh tử rồi sanh lão bệnh tử, rồi sanh lão bệnh tử. Cho nên là có sanh, có già, có đau, có chết, và khi có chết thì mới có sanh trở lại.
Sang năm mới này chúng ta phát tâm là tu nhiều hơn nữa, phát tâm nhiều hơn nữa, im lặng nhiều hơn nữa, tinh tấn nhiều hơn nữa. Ai sống 100 năm lười biếng không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình cái bản mình này. Ai đã thấy rồi, đã biết rồi, đúng không? Ai sống 100 năm lười biếng không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tạm sức mình. Wow. Anh sống 100 năm mà một năm qua mình lười biếng quá đi, mình không tinh tấn, hành thiền mình cũng không có, rồi học lớp lý mình cũng không, rồi nghe pháp của mình cũng yếu, rồi là chánh niệm mình cũng không có nhiều. Đó. Năm nay năm ấp mùa này mình phải thiền rồi. Chứ nếu mà năm rồi mà mình giác ngộ mình cũng lười biếng không tinh tấn, rồi năm ấp mùa mình cũng lười biếng không tinh tấn, là vừa phải. Yojamasa tanjive kusito hina viriyo ekan jivitan sayo viriyama rapato danan. Ai sống 100 năm lười biếng không tinh tấn, không còn sống một ngày tinh tấn tạo sức mạnh. Nhưng nay mình đến đây là tinh tấn một ngày rồi, mình rèn luyện mình phấn khởi rồi, hăng hoan đi qua ngày, còn ngày nào như ngày nào cứ lười biếng lười biếng rồi. Cho nên năm hết chết đến chết nó đến, nhưng mà cái chết này là chết của sự lười biếng, chết của sự không tinh tấn, chết của sự không phát tâm, chết của cái phóng dật của tà niệm của ác rồi. Còn cái năm mới này mình sống với cái gọi là cái sự tinh tấn, cái sinh ra này của sự tinh tấn. Năm mới này sinh ra cái sự tinh tấn, sinh ra cái chánh niệm, sinh ra cái trí tuệ. Như năm rồi á, mình giới hạn mình không có tốt đẹp, năm nay mình phải tốt hơn. Tức là cái chết của cái ác giới để mà nó sanh ra cái thiện giới. Như câu 110 trong kinh Phật Cú này có tất cả 6 câu, các câu mà rất hay gì. Yo nhớ xa tăng chi vi lu si lo a chu mai to ê càng chi càng say ô si lao cắt thai lo. Ai sống 100 năm ác nhớ không thiện định, không bằng sống một ngày trì nhớ không thiện định. Ai sống 100 năm ác nhớ không thiện định, năm rồi mình lên cái giới mình nó không có được tốt, nên phát tâm là cái giới được tốt. Thì cái chết của năm rồi, cái chết này nó cần để cho nó chết của sự ác nhớ này, để sang năm mới này cái sinh này là nó có tiền giới tu tiền định. Đây gọi là Kusilo Asamaito Eka Yitansiu Sila Hontasa Yadido. Sila Hontasa là gì? Sila Hontasa, người có giới hạn, người có giới hạn. Kusilo là thiếu, là bắt. Sila là giới, người thiếu giới, người không có giới hạn. Sila Hontasa là người có giới hạn. Như cái chữ mà Đức Phật có gì? Phá-ga-quá-tô là gì? Là cái người gọi là Đức Phật hay Đức Thế Tôn, hay là gọi là người hữu Phật, là người có cái phần cao quý, người có phần cao thượng. Ông đem làm hành kính làm để với Pháp Hoa đó, với Pháp Hoa đây là làm để cái Thế Tôn, tức là cái người có cái phần là được phép theo tôn kính. Thì mình ở đây là chi là quan tác sát, là cái người có cái giới hạn. Cha Ni Nô là cái người, Cha Ni Nô là cái người có thiền định. Như vậy thì chúng ta cha năm mới này, cái cũ nó chết đi, cái ác giới không định, cái năm mới này là có giới có thiền định. Đi đâu ở đâu mình cũng có cái đặc điểm là giới có thiền định, đi theo chánh niệm, đi theo giới hạn. Cũng giống như cái bông này, cái bông lên vàng này nó có màu, cái lá màu xanh, thì cái bông đi đâu thì cái màu xanh này theo đó. Con người đi đâu thì cái giới hạnh và thiền định nó sẽ còn. Và Phật Pháp nằm ở đâu? Nằm ở mỗi người chúng ta. Chứ mà Phật Pháp nằm ở trong cái ngôi cái điện này, Phật Pháp nằm ở trong cái ngôi chùa lớn này, không phải Phật Pháp nằm trong tượng Phật, mà Phật Pháp nằm ở trong mỗi người chúng ta. Chúng ta phải xuyến nhiều Phật Pháp, mà cái là phải nói nhiều, mà tu nhiều. Còn các bạn ta mang cái giới hạnh và thiền định đi hết chỗ này và chỗ kia. Một cái hội chúng mình đến mình thấy người ta ngồi thiền chim phân pháp như này, mình thấy mình quan hệ đó. Còn một cái hội chúng mình vô thấy ngồi nói chuyện ồn ào lắm vậy, sao không biết được. Chúng tôi làm cái tổ bộ đoàn ở Thị Vũng Sơn, để khi nào có cái dịp mà mình tử lên tính dường thì thỉnh các sư tăng ni người ta ngồi thiền hết. Trước khi cúng mình ngồi tiếng một, hai tiếng một rồi mới là mình cúng. Rồi ngồi thiền xong rồi thí chủ có đem tới trước bộ đoàn mình cúng. Còn nghĩa nào cũng ra hội thì Phật hỏi hỏi cúng. Rồi vì các tăng ni ở sân chuẩn bị như thế ngồi thiền, cha mình mở cái ngồi thiền mình cứ tốt cúng ăn cơm Phật này, anh cũng chú bố tôi ngày anh cũng Phật đó thì sao quên rồi à, anh cũng chú bố tôi ngày anh cũng Phật ý vậy, ý đó là muốn nghĩa là khi mà tôi thiết lập cái dự án bộ đoàn đó, cái ngàn cái bộ đoàn đó thì dự án rồi hiện nay được trăm cá rồi, là cứ gần được ngàn cá, tăng lên cái Phật tử gì phải lên thì vô có cây còn thích, anh cúng gì thì tới có cây cúng, có bảo thành mà có chư tăng đang ngồi thiền, còn ai đang tập thì có đáng kiện. Bây giờ vì cái chuẩn bị tinh thần này, năm mới là có cái sự đổi mới. Nếu mà về năm mới cái cụ cứ rồi chờ tử tới cúng rồi đi ra là cái hàng là chen lắm thì cứ mở hết đi, còn ngồi thiền thì mặc sức mà chen lắm, nhưng mà có cây đâu chen, có cây nào thì cho chen có cây đó. Còn bị mát cũng sợ, còn bị mát sợ chứ chen được mệt chết. Nhiều khi là nhà không hút cái chỗ lên cúng nữa, cúng là cái người sư chen theo sư mà đi theo đi, ta thấy hình ảnh nó bất mãn. Bây giờ cứ quý vị nào muốn làm phước là đó, vô có cây ngồi hết, ai cũng cúng điện họ mà sẽ có cây cúng. Quý vị nào muốn chen cho cây ngồi cứ chen có thưởng, còn cái chen mà đi bát là chen mà đi bát là chen gì đây. Mà trước khi cúng cứ ngồi tiếp một, ngồi cho nó tiêu cái nở chứ. Chứ mình nên nhận của một của đàn ra cái chủ. Rồi con tu bất nở chứ, nở ghê. Có nhiều người họ kỹ nè, họ đi tu mà họ không dám ăn qua không dám ăn. Khi bây giờ mình gửi nó ăn rồi, khi bây giờ mình gửi gạo cơm thức ăn lên ăn, không dám ăn cũng ví dụ. Nhưng mà ăn của gia đình cũng bất nở chứ sao không nở. Rồi khi cái người nào mà tu trước khi tu mà gửi tiền ngân hàng 5-7 tỷ á, ăn ra cái sẹt sẹt cái tiền còn gì ăn thì là nó quý sao. Thì quý vị mỗi vị sư muốn có cái tổng cụ để buồn 500 nha. Cái sư cái buồn
cũng có cái tổ bộ ngồi để mà nhận bạc cũng 500, rồi ngồi đó một năm chắc cũng được 50 triệu. Nó hay lắm, đẹp lắm, tại vì ngồi gốc cây nhìn 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 cùng tiếng hồ cái sao có ở công dưỡng thì nó đẹp. Nhưng mà ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không còn sống một ngày có giới có thiền định, nó còn như trong trong sáu tầng. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không còn sống một ngày có giới có thiền định. Ai sống 100 năm lười biếng không thanh tấn, không còn sống một ngày tinh tấn tập sức mạnh. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, không còn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Đó là không này. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, không còn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Sống 100 năm mà cuối cùng mà có không có cái tuệ không có thiền định thì mình lên chùa nở tu gì tu các mình có nhiều mình tu ở cuộc sơn là cũng mình lên chùa sơn mấy năm. Bây giờ tu này ai sống 100 năm lười biếng không tinh tấn, không còn sống một ngày tinh tấn bằng sức mình. Ai sống 100 năm không thấy hết sanh diệt, không còn sống một ngày thấy rõ hết diệt sanh. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, không bằng sống một ngày thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, không một bằng sống một ngày thấy rõ pháp tối thượng. Từ câu 110 đến câu 115 mà toàn là nói, chứ toàn là nói là một ngày có một ngày, một ngày tu sống một ngày bằng sống 100 năm. Thì tất cả sáu câu kinh này đều nói đến cái gì? Thứ nhất là cái giới hạnh, thứ hai là trí tuệ, thứ ba là thiền định, thứ ba trí tuệ giới định tuệ. Mà muốn thành tựu được giới định tuệ có sự tinh tấn, và khi thành tựu được giới định tuệ bằng sự tinh tấn thì chúng ta thấy được pháp sanh diệt, và chúng ta thấy được pháp bất động. Sáu câu mà nói về giới định tuệ, nói về sự tinh tấn, nói về sự thành tựu của pháp sanh diệt, và nói đến cái sự thành tựu của pháp bất tận đặc biệt. Nên là tụ trung đức Phật này vậy, mọi người ta có giới, có định và có tuệ, và bằng sự tinh tấn chúng ta sẽ có giới, có định và tuệ. Nhiều giới phải cũng có tinh tấn nữa, rồi tu thiền có tinh tấn, trí tuệ có tinh tấn, có trí tuệ. Do nhờ cái sự tinh tấn để tu tập giới định tuệ mà chúng ta thành tựu được thấy được pháp sanh diệt, và thấy được pháp bất tận. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, thở vô thở ra, sa tô tỉnh giác asanati thở vô, sa tô tỉnh giác pasati thở ra, thở vô thở ra. Và khi đó đâu ra lại mình thấy được cái sự sanh của hơi thở, sự diệt của hơi thở, sự sanh diệt của hơi thở. Mà khi thấy cái sự sanh diệt của hơi thở thì nó nhàn thế, nó xả đi, nó từ bỏ, nó liên tha, nó giải thoát, nó niết bàn, nó thấy được các bất tử. Cho nên cái sự tinh tấn của mình, cái sự lập cả cái quá trình thế mà tự nhiên mà cuộc sống một kiểu mà được. Dẫu gì đã phát tâm cạo đầu xuất gia rồi, tu hành rồi, và phát tâm đi chùa rồi, thì phải theo lời này, theo đúng cái quy định, đúng cái phương pháp, đúng cái trật tự vậy, đúng cái định lợi vậy, thì chúng ta mới có thể thành tựu. Mà mong rằng trong cái mỗi người chúng ta phải thấy vậy, phải nếm được cái hương vị của cái cao, chứ không phải là đi nhìn cái cao đi nghiên cứu cái cao, mà mỗi người chúng ta phải nếm được cái hương vị của cái cao. Chúng ta còn sống được ngày nào mà có được, ngày nào chúng ta cố gắng làm sao phấn đấu để mà mới tới được, để nếm được cái hương vị của cao trước khi mình nhắm. Và cái chuyện này mỗi người phải tự làm, chứ đừng có nghĩ là ông sư trụ trì, đừng nghĩ ông sư phụ của mình, đừng nghĩ là người quen của mình. Mỗi người phải tự thắp nút của mình. Kính thưa thì là Đức Tăng và toàn thể quý vị, bài thuyết pháp mà hôm nay năm tôi đề năm hết Tết đến, nhưng mà năm nó hết nhưng nó hết chết đến mà không được, chết đến mà nhiều chết không được. nhưng cái linh hồn của Phật là vậy, năm hết chết hết, nhưng mà năm nó hết thì nó không hết, vì năm hết năm giác ngộ mà nó hết mùi nó có hết, mà chết hết mà nó không được, vì mà còn sống thì còn tu còn thấy pháp bất tử thì nó chết không được. Cầu nguyện hỏi tam bảo gia hộ đến toàn thể chư tôn thiện đức tăng ni, nhất là hòa thượng trụ trì đã quan nghĩ theo chương trình của chúng tôi và thượng tọa thiện minh đã duy trì được cái sinh hoạt tu tập hành thiền mỗi tháng một lần và kỳ này là kỳ thứ 59 và sẽ là năm thứ 6 năm đã qua 6 năm mỗi năm 10 lần, đây là năm 9 thì cần đã 6 năm chương trình mới khởi sự ở xứ mới đây mà đã qua sáu năm, cũng xin tri ân và tự tu về đã trợ duyên cho các tăng ni Phật tử đến chùa Xá Lợi Phật Đài để thực hiện những lời dạy thuyết Phật, cũng như cảm ơn và tự tu trì đã trợ duyên và tự tài tịnh quân để giúp cho việc khóa tu được duy trì phát triển. Cầu nguyện ông Tam Bảo gia hộ đến chư tôn thì các tăng ni toàn thể chư Phật tử Phật pháp giải kinh này, tâm tâm